Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Lê Vi xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 21 tháng 10, 2013. Hàn Quốc bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc muốn Seoul hủy kế hoạch bán chiến đấu cơ cho Philippines. Tập đoàn điện lực Pháp EDF sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân đời mới tại Anh Quốc. Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đánh cắp hàng chục triệu dữ liệu cá nhân của người Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hạt nhân và vũ khí trọng tâm chuyến công du nước Nga của Thủ tướng Ấn Độ. Việt Nam điểm đến của hiện tượng tái di rời sản xuất, thông tín viên Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đòi Hàn Quốc hủy bỏ việc bán chiến đấu cơ cho Philippines. Báo chí Hàn Quốc vào hôm nay đã tiết lộ tin trên. Yêu cầu này đã được Trung Quốc nêu lên trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc với đồng nhiệm Philippines vào tuần trước tại Seoul. Tuy nhiên đòi hỏi của Bắc Kinh đã bị Seoul bác bỏ.
Quan điểm dứt khoát của phía Hàn Quốc đối với yêu cầu của Trung Quốc đã được chính nữ Tổng thống Park Geun-hye nêu bật trong cuộc họp thượng đỉnh với đồng nhiệm Philippines ngày 17 tháng 10 vừa qua. Theo nhật báo Chosun Ilbo, trong cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc không những đã cảm ơn Tổng thống Philippines về quyết định đặt mua loại phi cơ FA-50 của Hàn Quốc, mà lại còn yêu cầu đẩy nhanh tiến trình ký kết hợp đồng. Nhân chuyến công du Hàn Quốc của Tổng thống Philippines, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp quốc phòng. Chính trong thỏa thuận về công nghiệp quốc phòng mà Philippines đã đàm phán với Hàn Quốc về hợp đồng mua 12 chiến đấu cơ FA-50 do Hàn Quốc chế tạo trên cơ sở loại máy bay huấn luyện siêu âm T-50 Golden Eagle sẵn có. Về mặt chính thức, Hàn Quốc lẽ dĩ nhiên là đã bác bỏ thông tin trên tờ báo Nhật Bản về sức ép của Trung Quốc. Thế nhưng, một cách không chính thức, nhiều quan chức chính quyền Seoul đã xác nhận áp lực này. Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, mỗi lần truyền thông Hàn Quốc hay Philippines đưa tin về hợp đồng mua bán máy bay FA-50, Trung Quốc đều có phản ứng nhạy cảm và tìm cách xác minh các thông tin đó qua các kênh ngoại giao. Quan chức chính phủ này khẳng định rằng thương vụ bán chiến đấu cơ cho Philippines sẽ tiếp tục được xúc tiến.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, thành phố Cáp Nhĩ Tân ở Trung Quốc đắm chìm trong sương mù vì ô nhiễm, tình trạng nghiêm trọng đến mức mà người dân chỉ thấy được sự vật trong khoảng 10 mét trước mặt.
Trích dẫn đài truyền hình Trung Quốc, hãng tin Pháp AFP mô tả cảnh lớp sương mù dày đặc màu nâu phủ lên đường phố Cáp Nhĩ Tân. Chỉ thấy mờ mờ cảnh tượng đường phố, xe cộ, nhà cửa. Tình trạng lưu thông rất nguy hiểm, vì đèn đỏ đèn xanh không được thấy rõ. Theo số liệu của Cơ quan Kiểm soát Chất lượng Không khí của thành phố, thì tỷ lệ những phân tử nguy hại đến sức khỏe cao hơn gấp 40 lần ngưỡng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Các trường học tại Cáp Nhĩ Tân hôm nay đã phải đóng cửa, các chuyến xe đò đi xa bị tạm ngưng, xa lộ cũng bị đóng. Theo báo giới Trung Quốc, sương mù ô nhiễm phủ xuống Cáp Nhĩ Tân trong lúc thành phố vừa cho khởi động hệ thống sưởi công cộng vì gần đến mùa đông rất khắc nghiệt ở vùng này.
Đường ống dẫn khí Miến Điện Trung Quốc bước vào hoạt động. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, đường ống dẫn khí từ Miến Điện qua miền Nam Trung Quốc đã bước vào giai đoạn hoạt động với toàn bộ công suất kể từ ngày hôm qua.
Đường ống dẫn khí đốt Miến Trung dài khoảng 2.500 cây số, trong đó có 800 nằm trên lãnh thổ Miến Điện. Trên nguyên tắc, có khả năng vận chuyển 12 tỷ mét khối khí đốt hàng năm. Đi từ cảng Kyopyu, miền Tây Miến Điện, thì đường ống này chạy ngang lãnh thổ Miến Điện, đi qua các tỉnh miền Tây Nam Trung Quốc, trong đó có Vân Nam, Quảng Tây và kết thúc ở Quý Châu. Công trình xây dựng đường ống này từng gây ra nhiều tranh cãi vì bị các tổ chức bảo vệ môi sinh, nhân quyền Miến Điện cũng như quốc tế phản đối do tình trạng trưng thu đất đai của người dân.
Về thời sự Campuchia, án chung thân cho hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ trong phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ hôm nay. Bên công tố đề nghị bản án tù chung thân đối với hai ông Nun Chia và Khieu Somphon, cả hai phải trả lời về tội ác chống nhân loại làm khoảng 2 triệu dân Campuchia thiệt mạng. Nun Chia 87 tuổi, từng là nhà tư tưởng của chế độ Pol Pot, còn Khieu Somphon 82 tuổi, đã từng giữ chức chủ tịch nước từ năm 76 đến 79. Án tù chung thân là hình phạt nặng nhất theo như quy định của Tòa án Quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ. Trả lời AFP, đồng trưởng lý bà Chia Leang nhấn mạnh hai bị cáo này không hề tỏ ra ăn năn. Đồng sự của bà là ông William Smith thì khẳng định là tất cả các tội ác dưới chế độ Pol Pot đều do Nun Chia, Khieu Somphon và đồng lõa dựng nên từ trong nguyên văn. Bản tin của AFP cũng lưu ý do tuổi cao của các bị cáo, tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ đã chia ra thành nhiều mảng. Mảng thứ nhất chỉ tập trung vào việc xét xử tội ác chống nhân loại. Công lý chưa đề cập đến hai khía cạnh khác là tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Đề nghị của bên công tố đòi xử chung thân hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nun Chia và Khieu Somphon đã khiến nhiều nạn nhân của Pol Pot còn sống sót rất hài lòng. Thủ tướng Ấn Độ công du nước Nga. Hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow vào trưa nay, ông Mohammad Singh trong khuôn khổ Thượng đỉnh Ấn-Nga lần thứ 14 muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế, quân sự và năng lượng hạt nhân. Phát biểu tại Học viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Moscow, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh đến mối đối tác chiến lược giữa Nga và Ấn Độ trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng. Dù vậy, nước Nga vẫn chưa nằm trong danh sách 10 nhà đầu tư nước ngoài quan trọng nhất của Ấn Độ. New Delhi mong muốn đôi bên nâng cao mức độ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và đẩy mạnh trao đổi mậu dịch hai chiều. Bên cạnh các hợp tác song phương, Thủ tướng Ấn Độ sẽ thảo luận về tình hình Syria và Afghanistan với lãnh đạo Nga. Đây là lần thứ 10 Thủ tướng Singh, 81 tuổi, dự thượng đỉnh Nga-Ấn. Nhiều người cho rằng đây là chuyến công du nước Nga cuối cùng trước khi ông mãn nhiệm vào sang năm. Sau khi kết thúc chuyến công du 3 ngày tại Nga, Thủ tướng Ấn sẽ sang Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, ông Mohammad Singh sẽ thảo luận với đồng nhiệm Lý Khắc Cường về hồ sơ tranh chấp lãnh thổ tại vùng biên giới trên dãy núi Himalaya. Tập đoàn Điện lực Pháp EDF sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân đời mới tại Anh, trị giá hợp đồng lên đến 16 tỷ bảng Anh. Hai lò phản ứng này sẽ được xây ở Hinkley Point, miền Tây Nam Anh Quốc.
Theo thông cáo chung, thỏa thuận còn đề ra các đảm bảo trong vòng 35 năm về giá điện sản xuất từ hai lò phản ứng ngoài trên. Trong hợp đồng xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Hinkley Point, tập đoàn EDF nắm từ 45 đến 50% đề án, tập đoàn Areva cũng của Pháp 10%, có hai tập đoàn Trung Quốc tham gia cùng nắm từ 30 đến 40%. Vào tuần qua, nhân chuyến công du Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Anh đã chính thức mở cửa cho sự tham gia của các tập đoàn Trung Quốc vào đề án này. Sau khi chính thức hóa thỏa thuận vào hôm nay, thì hai bên cho biết sẽ cùng nhau làm việc để hoàn tất những giai đoạn tiếp theo trước quyết định đầu tư tối hậu dự kiến từ đây đến tháng 7 năm 2014 và còn phải được chờ Ủy ban châu Âu bật đèn xanh. Trung tâm điện hạt nhân Hinkley Point dự kiến bước vào hoạt động năm 2023.
Vẫn tại châu Âu, cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ NSA đã đánh cắp hàng chục triệu dữ liệu cá nhân của người Pháp, theo tiết lộ của báo Le Monde vào hôm nay. Những tài liệu mà cựu kỹ thuật viên tình báo Mỹ Edward Snowden thu thập được đã xác nhận là cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã chặn giữ một cách có hệ thống các dữ liệu mà công dân Pháp trao đổi qua điện thoại. Tại Pháp, Ngoại trưởng Laurent Fabius đã lập tức triệu mời Đại sứ Hoa Kỳ lên để phản đối.
Theo trang web của báo Le Monde, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 cho đến ngày 8 tháng Giêng năm 2013, cơ quan NSA đã ngăn chặn và sao chép để lưu trữ 70,3 triệu dữ liệu liên quan đến các trao đổi qua điện thoại của các công dân Pháp. Các dữ liệu này đã được cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ vào tháng 6 vừa qua và đã mô tả một cách cụ thể kỹ thuật được NSA sử dụng để đánh cắp thông tin. Theo báo Le Monde, NSA có nhiều cách đánh cắp. Trước hết, mỗi khi số điện thoại của những cá nhân hay tập thể tại Pháp bị NSA theo dõi, được sử dụng, một tín hiệu tự động lập tức được kích hoạt để khởi động hệ thống ghi âm cuộc điện đàm. Biện pháp theo dõi cũng được dùng để chép lại các tin nhắn văn bản với các nội dung chính trên cơ sở một số từ khóa. Cuối cùng, NSA ghi lại một cách có hệ thống lịch sử các cuộc giao tiếp qua điện thoại của những thành phần bị họ theo dõi. Các tài liệu được Edward Snowden phơi bày cho thấy là cơ quan tình báo Mỹ không chỉ quan tâm đến những người bị tình nghi có quan hệ với các thành phần khủng bố, mà họ còn chú ý đến cả các cá nhân, trong các địa hạt như kinh doanh, chính trị hoặc viên chức chính quyền Pháp. Ngay sau tiết lộ của báo Le Monde, chính phủ Pháp đã lập tức lên tiếng phản đối. Trong lúc Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Valls yêu cầu Washington phải lên tiếng giải thích, thì Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu mời đại sứ Mỹ lên để phản đối. Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sáng nay đã đích thân loan báo quyết định này.
Au vu de ces informations du Monde, j'ai convoqué immédiatement l'ambassadeur des États-Unis.
Căn cứ vào các thông tin trên báo Le Monde, tôi đã cho triệu mời ngay lập tức đại sứ Mỹ và ông ấy được đón tiếp ngay sáng nay tại Bộ Ngoại giao. Chúng tôi đã được báo động về sự vụ này vào tháng 6. Chúng tôi đã phản ứng nhưng rõ ràng là phải tiến thêm một bước nữa. Cách hành xử như vậy giữa các nước là đối tác với nhau, xâm phạm đến đời tư cá nhân là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được, và cần phải nhanh chóng đảm bảo sao cho chúng không tái diễn được nữa. Và như vậy là đại sứ Mỹ được triệu mời ngay sáng nay lên Bộ Ngoại giao Pháp, Quai d'Orsay.
Trên hồ sơ Syria, hôm nay Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Paris để thúc đẩy tiến trình đàm phán trong khuôn khổ hội nghị Geneva II. Trong khi đó, thì đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Lakhdar Brahimi đến Iraq trước khi sang Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran để thuyết phục đối lập Syria ngồi vào bàn đàm phán. Dù sao đi chăng nữa thì theo các nhà quan sát, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang chuẩn bị bước vào hội nghị Geneva II trong thế mạnh. Thông tín viên đài RFI từ New York Karim Lebourg tường trình.
La date de Genève 2 a bien été fixée au 23 et 24 novembre prochain.
Ngày họp hội nghị Genève 2 đã được ấn định là 23 và 24 tháng 11. Nhưng việc tổ chức hội nghị còn chưa chắc chắn, bởi vì ở hậu trường các cuộc thương lượng vẫn tiếp tục. Phe đối lập Syria ngày càng bị chia rẽ. Trong vòng một năm, số các nhóm nổi dậy tại Syria đã tăng từ khoảng 10 lên đến sắp xỉ 100. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, Nga đang gây áp lực qua việc đòi có nhiều phe nhóm và như vậy sẽ có nhiều phái đoàn của phe đối lập Syria tham dự hội nghị Geneva II. Trong những điều kiện này, Liên minh Quốc gia Syria, đại diện chính của phe đối lập sẽ ở thế yếu, hoặc là các nhóm nổi dậy từ chối đến Geneva và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của hội nghị, hoặc đối lập Syria dự hội nghị Geneva II và chấp nhận rủi ro phơi bày những bất đồng nội bộ. Tại Liên Hiệp Quốc, các nhà ngoại giao đồng ý với nhau về một điểm, việc xử lý hồ sơ vũ khí hóa học đã củng cố vị thế của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mọi người nghĩ rằng giờ đây, Nga, đồng minh chính của chế độ Damas, có thể giúp cho ông Assad kéo dài thời gian, chờ đợi cho đến khi có cuộc bầu cử được dự trù vào năm 2014 tại Syria, và ông Assad sẽ khai thác cuộc bầu cử này một cách có lợi cho ông ta.
Karim Lebourg, New York RFI.
Vụ Liên Xô thảm sát người Ba Lan tại Katyn, Tòa án Nhân quyền châu Âu y án đối với Nga. Trong phán quyết chung cuộc công bố vào hôm nay, Tòa án Nhân quyền châu Âu, trụ sở tại Strasbourg, miền đông nước Pháp, đã xác nhận lời lên án Nga về tội thiếu tường trình tích cực về số phận các tù nhân Ba Lan tại Katyn bị Liên Xô xử tử vào năm 1940. Tương tự như trong phán quyết sơ thẩm năm 2012, tuy nhiên, 17 thẩm phán thuộc cơ chế tối cao của Tòa án Nhân quyền châu Âu đã tuyên bố không có thẩm quyền phán quyết về các trường hợp người bị chết, xin trích, xảy ra 58 năm trước khi Công ước châu Âu về nhân quyền có hiệu lực tại Nga từ năm 1998. Các thẩm phán đã hoàn toàn nhất trí phán quyết rằng Nga đã thiếu sót trong nghĩa vụ hợp tác với Tòa án châu Âu khi đã miễn cưỡng trong việc cung cấp tất cả các phương tiện thuận lợi cho việc xem xét vụ án. Nguyên đơn trong vụ kiện này là người thân của 12 nạn nhân Ba Lan trong vụ thảm sát ở Katyn, gần thành phố Smolensk, miền Tây nước Nga. Tại đấy, gần 22.000 người Ba Lan, trong đó có nhiều sĩ quan, đã bị xử tử mà không kinh qua xét xử, theo lệnh của Stalin vào đầu năm 1940. Moscow trong một thời gian dài đã đổ tội giết người cho phía quân Đức. Một cuộc điều tra về Katyn đã được Nga khởi xướng vào năm 90, nhưng các thủ tục tố tụng hình sự đã kết thúc vào năm 2004 bằng một quyết định chấm dứt cuộc điều tra. Văn bản về quyết định này vẫn còn bị liệt vào diện tài liệu tối mật.
Trở lại với thời sự châu Á, Nhật Bản lo ngại mưa bão làm thất thoát nước nhiễm xạ tại khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra đại dương. Tập đoàn điện lực TEPCO không loại trừ khả năng trận bão Wifa hồi tuần trước đã làm tràn nước nhiễm xạ ra Thái Bình Dương. Nhà máy Fukushima đang căng thẳng đợi đón bão Francisco. Tuy nhiên, một phái đoàn của cơ quan an ninh nguyên tử quốc tế IAEA đã tìm cách trấn an dư luận khi cho rằng các giới chức liên quan đã có nhiều nỗ lực để bảo đảm an toàn cho người dân trong vùng. Còn tại Việt Nam, 180.000 người đã phải sơ tán để tránh bão Nari. Bão Nari đã thổi qua Philippines vào tuần trước, làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Bản tin của AP cho biết cơn bão này sẽ thổi tới miền Trung Việt Nam vào sáng ngày mai. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, hạt nhân và vũ khí, trọng tâm chuyến công du nước Nga của Thủ tướng Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chính thức viếng thăm nước Nga trong 3 ngày kể từ hôm qua. Cả New Delhi lẫn Moscow cùng nhấn mạnh đến hai hồ sơ chính, đó là hợp tác về năng lượng hạt nhân và quốc phòng. Hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào trưa nay tại Điện Kremlin, Thủ tướng Manmohan Singh chủ yếu tập trung vào hồ sơ vũ khí khi biết rằng Nga vốn là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên, vị thế áp đảo đó đang bị Hoa Kỳ và châu Âu đe dọa. Gần đây, Ấn Độ đã hoãn lại việc ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí với Nga. Thế nhưng, cho dù có vấp phải một vài trở ngại, Ấn Độ vẫn là một trong những thị trường vũ khí quan trọng nhất của nước Nga. Đồng thời thì Nga và Ấn Độ cùng đang phát triển một số các dự án trang thiết bị quân sự chung, chẳng hạn như cùng hợp tác trong lĩnh vực chế tạo máy bay trinh sát đời mới hoặc là trang bị tên lửa hành trình cho các chiến đấu cơ vân vân. Thế rồi tháng 7 vừa qua, nước Nga đã giao cho Hải quân Ấn Độ 3 chiếc tàu hộ tống có trang bị tên lửa Tricorne và đến tháng 11 sắp tới thì Moscow lại giao hàng không mẫu hạm cho New Delhi. Ngành quốc phòng Ấn Độ dự trù nhiều tỷ đô la để hiện đại hóa quân đội. Ngoài ra, theo các nguồn tin thông thạo thì lãnh đạo Ấn Độ và Nga sẽ thảo luận thêm về khả năng New Delhi thuê tàu sân bay hạt nhân thứ nhì của Nga sau thỏa thuận thuê tàu INS Shaka vào năm ngoái. Cũng xin nhắc lại là trong chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng 12 năm vừa qua, đôi bên đã ký kết một hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hơn 7 tỷ rưỡi đô la, trong đó New Delhi dành 3 triệu 700 ngàn để mua 42 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi, mua máy bay trực thăng, tàu tuần duyên và tên lửa của Nga. Từ đầu năm 2000 đến nay, nhập khẩu vũ khí của New Delhi đã tăng lên gấp 3 lần, khiến Ấn Độ trở thành quốc gia nhập thiết bị quân sự số 1 của thế giới. Hồ sơ thứ nhì được Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga đề cập đến trong khuôn khổ thượng đỉnh song phương lần thứ 14 hôm nay tại Điện Kremlin là an ninh. cả New Delhi lẫn Moscow cùng muốn bảo vệ những quyền lợi chiến lược tại Afghanistan vào lúc mà Pakistan bắt đầu ân xá cho một số các phần tử Taliban và liên quân quốc tế đang chuẩn bị rút khỏi Afghanistan vào năm tới. Giới quan sát nhấn mạnh rằng, trong vấn đề an ninh, hai ông Manmohan Singh và Vladimir Putin chia sẻ cùng một quan điểm, Nga và Ấn Độ cùng rất lo ngại bất ổn định sẽ gia tăng tại khu vực Nam Á. Cuối cùng, trên hồ sơ hạt nhân, một vế quan trọng khác trong quan hệ song phương giữa Nga và Ấn Độ, thì mọi người đều nhìn nhận rằng ít có khả năng đôi bên sẽ san bằng được những bất đồng để xúc tiến việc xây dựng lò phản ứng số 3 và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Kundankulam tại miền Nam Ấn Độ. Đây là một dự án đã được ký kết từ năm 1988 giữa chính quyền New Delhi với chính quyền Liên Xô cũ thời đó. Thế nhưng sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, thì công trình chỉ được thực sự khởi động vào năm 2002 sau thảm họa sóng thần và tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản. Các kế hoạch kể trên đã bị đình chỉ trong vòng 6 tháng. Cùng thời kỳ thì phía Ấn Độ đã đòi các đối tác Nga phải nâng cao mức bảo đảm an toàn. Vấn đề đặt ra là do hợp đồng đã được ký kết giữa đôi bên từ thời Liên Xô cũ, cho nên phía Moscow trả lời với Ấn Độ rằng những đòi hỏi về chuẩn mực an toàn hạt nhân mà phía New Delhi đưa ra không được quy định trong hợp đồng ban đầu. Đây là trở ngại lớn nhất đang gây bế tắc trong hợp tác song phương về năng lượng hạt nhân. Tóm lại thì một cách cụ thể chưa biết là Nga và Ấn Độ sẽ ký kết được thêm những thỏa thuận hợp tác quân sự nào. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì việc Thủ tướng Manmohan Singh đến Moscow cũng tạo thuận lợi cho Nga để giành lại vị trí hàng đầu trên thị trường vũ khí Ấn Độ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài RFI. Trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do Lê Vy phụ trách hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Viện Khổng Tử, một bước mới trong cuộc xâm lăng văn hóa của Trung Quốc. Tạp chí do Thanh Phương biên soạn, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của thông tín viên Đài RFI Arnaud Dubus từ Bangkok về chủ đề Việt Nam, điểm đến của hiện tượng tái di dời sản xuất.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành quốc gia châu Á có tỷ lệ tiếp nhận nhanh nhất các cơ sở được các tập đoàn đa quốc gia di dời từ các nước khác đến. Và trái với những gì đã xảy ra trong khoảng 10 hay 15 năm trước đây, các cơ sở sản xuất mới này không chỉ thuộc các lĩnh vực lao động chi phí thấp, chẳng hạn như dệt may hay giày dép, mà còn thuộc các địa bàn công nghệ cao, đặc biệt là các lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin. Trong 3 năm trở lại đây, số lượng các hãng đa quốc gia trong các lĩnh vực này đã thiết lập cơ sở sản xuất lớn ở Việt Nam không kể xiết, trong đó có thể nói đến Intel, LG, cũng như là Nokia, Samsung, Canon, hoặc tập đoàn Đài Loan Foxconn, chuyên lắp ráp sản phẩm cho hãng Mỹ Apple. Để nói về đà vươn lên đó của nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi đã đặt câu hỏi với Arnaud Dubus, thông tín viên RFI phụ trách Đông Nam Á. Theo Arnaud Dubus, nguyên do thúc đẩy các tập đoàn đa quốc gia di rời cơ sở qua Việt Nam rất nhiều, trong đó có tình trạng chi phí nhân công tại Trung Quốc gia tăng.
Chính tập đoàn Mỹ Intel đã mở đầu điều mà người ta gọi là đợt sóng thứ nhì đầu tư nước ngoài ở Việt Nam vào năm 2010, khi tập đoàn Mỹ cho xây dựng gần thành phố Hồ Chí Minh đơn vị sản xuất rằng điện tử lớn nhất của họ ngoài Trung Quốc, trị giá 1 tỷ đô la. Nhiều công ty khác đã nối đuôi Intel ngay sau đó, ví dụ như tập đoàn Hàn Quốc Samsung, hiện đang xây dựng nhà máy thứ ba của họ ở tỉnh Thái Nguyên, miền Bắc Việt Nam. Trong nhà máy trị giá 2 tỷ đô la đó, Samsung sẽ cho sản xuất loại điện thoại di động kiểu Galaxy và máy tính bảng. Đây là đơn vị sản xuất lớn nhất của họ trên thế giới. Tại sao các tập đoàn này lại quay sang Việt Nam? Có nhiều lý do. Trước hết, giá nhân công ở Trung Quốc tăng khoảng 15% mỗi năm. Việt Nam có tỷ suất tốt về giá cả về nhân công so với chất lượng đào tạo tương đối tốt. Một công nhân Việt Nam lãnh khoảng 40 đô la một tháng, tức chỉ bằng một nửa so với một công nhân Trung Quốc. Dĩ nhiên nếu so sánh với Malaysia hay Singapore, thì hệ thống giáo dục ở Việt Nam vẫn còn nhiều chậm trễ, nhưng tốt hơn rõ rệt so với những quốc gia có nhân công giá rẻ khác. Một lý do khác nữa là chính phủ Việt Nam và các tỉnh đều cho các tập đoàn đầu tư ưu đãi về thuế rất quan trọng. Chẳng hạn như để thuyết phục Samsung đầu tư xây dựng nhà máy mới trên địa bàn của mình, tỉnh Thái Nguyên đã cho Samsung những khoản lợi rất quan trọng về thuế trong 16 năm. Một lý do nữa là địa thế của Việt Nam, mặt hướng ra biển rất dài, với nhiều hải cảng trang bị khá tốt, rất thuận lợi cho xuất khẩu.
Nhưng đấy là những sản phẩm công nghệ cao cấp, hay là không hẳn là như vậy?
Anh nói đúng, cần phải tương đối hóa vấn đề. Người ta chưa đến Việt Nam để nghiên cứu và phát triển. Những linh kiện đều được nhập vào, rồi được xử lý hay lắp ráp tại Việt Nam, để rồi tái xuất khẩu sau đó. Việt Nam như thế chủ yếu là cơ sở lắp ráp. Cũng có một sự vươn lên về công nghệ học, nhưng không phải là công nghệ học thật cao cấp. Việt Nam chưa phải là một Silicon Valley của Á Châu. Trong lĩnh vực quần áo, giày dép, người ta cũng ghi nhận là có bước tiến đến những sản phẩm cao cấp hơn. Việt Nam nhường các sản phẩm chất lượng thấp hơn cho Campuchia và Bangladesh để cho hai nước này gia công sản phẩm như áo thun cho tập đoàn Walmart của Mỹ chẳng hạn. Việt Nam thì tập trung trên những sản phẩm chất lượng cao hơn như quần áo, giày thể thao cao cấp.
Trong lĩnh vực phần mềm, tin học thì Việt Nam có chỗ đứng như thế nào thưa anh?
Đây là một lĩnh vực mà Việt Nam rất năng nổ. Người Việt Nam viết chương trình và từ lâu đã thực hiện các phần mềm được tạo ra ở Nhật Bản. Thế nhưng hiện nay thì người ta thấy có rất nhiều start-up, tức là công ty mới nổi về tin học. Việt Nam lập ra những chương trình vi tính riêng của mình. Nhiều công ty đã dẫn đầu trong lĩnh vực này như Imobi, trụ sở tại Hà Nội, và cũng đã làm một trò chơi điện tử trên chủ đề trận đánh Điện Biên Phủ, rất được ưa chuộng trên quốc tế. Một công ty khác là FPT Software được liệt vào danh sách 100 công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gia công công nghệ học, với thu nhập hàng năm hơn 1 tỷ đô la. Theo một báo cáo của văn phòng A.T. Kearney, thì vào năm 2005, Việt Nam đứng hàng 25 trên 50 quốc gia về sức thu hút trong lĩnh vực gia công phần mềm. Bây giờ, Việt Nam đang đứng hàng thứ 5 trên 50.
Một số nhà phân tích đã gợi lên tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực gia công dịch vụ. Việt Nam có thể cạnh tranh với Ấn Độ hay Philippines, vốn rất nặng ký trong lĩnh vực này hay không ạ?
Việt Nam có tiến triển trong lĩnh vực này, nhưng chưa thể tranh đua với Ấn Độ và Philippines. Đó là vì nhiều lý do. Trước hết là trên mặt kỹ thuật chính trị, chính phủ Việt Nam còn giới hạn chất lượng truy cập Internet ở Việt Nam. Người ta không có đường truyền cao tốc. Điều này gây trở ngại đối với các cơ sở gọi là BPO, chữ viết tắt cho Business Process Offshoring, tức là việc thuê nước ngoài thực hiện các dịch vụ tin học. Ngoài ra thì chính phủ Việt Nam cũng tìm cách kiểm duyệt Internet, quyết định những gì có thể nói hay không thể nói trên mạng. Điều đó làm nản chí những công ty thương mại trên mạng. Cũng phải nhớ là hiện có 35 blogger đang ngồi tù ở Việt Nam. Đây là con số cao nhất trên thế giới sau Trung Quốc. Một yếu tố khác nữa khiến Việt Nam kém Ấn Độ hay Philippines, đó là trình độ tiếng Anh. Đây là một yếu tố cơ bản cho việc nhận gia công dịch vụ.
Xin thành thật cảm ơn thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok.
Un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Para una boca que siendo tan niño me enseñó a pecar, piensa en mí. Cuando sufra, cuando llore, también piensa en mí. Quieras
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc muốn Seoul hủy kế hoạch bán chiến đấu cơ cho Philippines. Thủ tướng Ấn Độ công du nước Nga. Tập đoàn điện lực của Pháp EDF sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân đời mới tại Anh Quốc. Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đánh cắp hàng chục triệu dữ liệu cá nhân của người Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hạt nhân và vũ khí, trọng tâm chuyến công du nước Nga của Thủ tướng Ấn Độ. Việt Nam điểm đến của hiện tượng tái di rời sản xuất, thông tín viên Agnodibus phân tích từ Bangkok. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ngày đầu tuần tập trung khá nhiều vào thời sự tại châu Âu, đặc biệt là vụ trục xuất cô học sinh Leonarda. Liên quan đến châu Á, nhật báo kinh tế Lezeco có bài viết mang tựa Châu Á, các hộ gia đình nợ chồng chất. Tại Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan, tỷ lệ nợ của các hộ đã lên đến đỉnh điểm. Nguyên nhân theo báo Lezeco là do các hộ được vay tín dụng dễ dàng để tiêu xài và do thói quen tậu nhà cửa của người Á Châu, trong khi giá bất động sản thì tăng vọt.
Ý thức được điều đó, các hộ gia đình bắt đầu giảm chi tiêu. Điều này là tác động lên giá cả bất động sản. Theo tờ báo, tỷ lệ vay nợ của người Malaysia là cao nhất, tương đương với 196% so với thu nhập hàng năm của mình, cao hơn cả Hàn Quốc là 166%. Vào năm 2003, tỷ lệ này tại Malaysia chỉ ở mức 125%.
Có thể nói, tại Hàn Quốc, các hộ gia đình nghèo nhất cũng chính là các hộ có nguy cơ nợ nần chồng chất nặng nhất. Một nghiên cứu của COFAS cho thấy, nợ của các hộ gia đình của 20% những người nghèo nhất đạt đến 184% tổng thu nhập của họ vào năm 2012, tức là cao hơn 18 điểm so với mức trung bình của quốc gia. Tại Singapore, các hộ gia đình chịu tác động gián tiếp của việc giá cả bất động sản tăng vọt. Tại đảo quốc nhỏ bé này, hơn 80% người dân làm chủ bất động sản. Số người vay tín dụng để mua nhà đất đã tăng lên đến 78% từ năm 2008 đến năm 2012. Tỷ lệ nợ ở Thái Lan là 112%. Bốn quốc gia đang gặp nguy cơ này có một tình trạng giống Hoa Kỳ vào năm 2008, thời điểm mà Hoa Kỳ có một tỷ lệ nợ trung bình của các hộ là 130%. Một số biện pháp điều chỉnh sẽ rất cần thiết, trong đó còn phải giảm tiêu thụ trong những năm sắp tới, theo phân tích của các chuyên gia bảo hiểm tín dụng. Vấn đề còn lại là chính quyền các nước liên quan còn siết chặt các chính sách tiền tệ cũng như luật lệ trong ngành bất động sản. Tờ báo so sánh với các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, tỷ lệ nợ rất thấp, dưới 35% vào năm 2012.
Nhìn sang kinh tế Trung Quốc, sau một thời gian dài phát triển chậm lại, tăng trưởng kinh tế đã tăng trở lại vào quý 3, đạt 7,8% nhờ vào các hoạt động hỗ trợ của chính phủ. Tờ báo Kinh tế Lizeco có bài viết phân tích đề tài này, với tựa Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhưng không chắc chắn.
Tờ báo nhận định, nếu như tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn tốt đẹp vào mùa hè vừa qua, chính là nhờ một phần vào việc duy trì xuất khẩu, mà đặc biệt còn nhờ vào biện pháp hỗ trợ của chính quyền địa phương. Các chính sách này thúc đẩy những dự án cơ sở hạ tầng đô thị hóa, giảm nhẹ thuế khóa cho các công ty. Thế nhưng, đoạn tiếp của kịch bản này cũng gây nhiều câu hỏi. Liệu Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động này hay không? Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến việc cải cách. Thế nhưng, lạm phát hơi tăng nhẹ, liệu Bắc Kinh có thể tiếp tục thực hiện được các biện pháp kích thích tăng trưởng hay không? Hơn nữa, liệu tín dụng ngân hàng có thể tiếp tục là trụ cột cho tăng trưởng hay không? Câu trả lời vô cùng tiêu cực, bởi vì nợ công và tư đã đạt từ 120% đến gần 200% GDP trong vòng 5 năm, điều gây ra nhiều câu hỏi về sự vững chắc của nhà nước.
Chuyên mục Kinh tế Doanh nghiệp trên báo La Khoa hôm nay quan tâm đến Malaysia, quốc gia xuất khẩu dầu cọ, đứng hàng thứ hai trên thế giới. Theo tờ báo thì sau khi bị các tổ chức phi chính phủ lên án do phương thức sản xuất gây tác hại đến môi trường và vì dầu cọ chứa nhiều chất béo gây hại đến sức khỏe, Malaysia đang tiến hành chiến dịch trồng cọ và vực dậy ngành sản xuất này. Quốc gia này hứa hẹn sẽ cung cấp một loại dầu cọ tốt, đáp ứng tiêu chí về phát triển bền vững.
Alan Rivan, một chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực chế biến nông sản, nhấn mạnh, cây cọ là một nguyên liệu chứa rất nhiều lượng dầu nên còn biết tận dụng để chế biến. Ông giải thích thêm, cùng trên một hecta, cây cọ cho ra một sản lượng cao cấp 10 lần so với một số thực vật khác, ví dụ như cây đỗ, và chi phí sản xuất dầu cọ cũng thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, nguồn lợi trời cho này lại bị các tổ chức phi chính phủ lên án, đặc biệt là nhân tố chịu trách nhiệm cho sự phá rừng hàng loạt. Một hiệp hội mang tên Những Người Bạn của Trái Đất cho biết, ví dụ, tại bang Sarawak, giấy phép khai thác dầu cọ được cấp mà không được sự thống nhất với nhau và không có sự đồng thuận của người dân địa phương. Đó là chưa kể đến thành phần khai thác chui. Nhiều mũi dùi chỉ hướng tấn công vào ngành sản xuất dầu cọ, đến nỗi cấp chính quyền phải lên tiếng phản đối. Bộ trưởng ngành trồng trọt và nguyên vật liệu Malaysia đánh giá, dầu cọ đóng vai trò cốt lõi trong nền kinh tế của đất nước, cho phép Malaysia thoát ra khỏi khủng hoảng và tạo việc làm cho 500.000 hộ gia đình. Không nên quên rằng 40% những người trồng cọ là những chủ trang trại nhỏ, chỉ có ít hơn 500 hecta. Malaysia cam kết bảo tồn 50% diện tích lãnh thổ làm rừng và còn tăng năng suất trung bình 4 tấn dầu trên 1 hecta. Tuy nhiên, Malaysia cũng không thể vượt qua mặt Indonesia đang giữ vị trí số 1 và đồng thời có một số đối thủ cạnh tranh châu Phi khác cũng đang tăng cường trồng cọ như Nigeria, bờ biển Nga. Malaysia nhắm đến tiêu chí chất lượng và chuẩn bị để được label RSPO vào năm tới. Loại label này chứng nhận dầu cọ không được sản xuất trên rừng nguyên sinh. Thế nhưng, giá thành để có được loại label này cũng khá đắt, cho nên chỉ 15% lượng sản xuất của toàn thế giới mới được gắn nhãn label.
US 985, đó là tựa của chương trình gián điệp NSA của Mỹ tại Pháp. Trong luật xuất bản ra hôm nay trên mạng, báo Le Monde cho biết, Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA, đã nắm bắt hết hàng loạt các cuộc trao đổi điện thoại của các công dân Pháp, có tổng cộng 70 triệu lượt thu các thông tin điện thoại đã được tiến hành.
Kỹ thuật làm rất đơn giản. Khi một số các số điện thoại được sử dụng tại Pháp, các số này sẽ gây nên một tín hiệu tự động và hệ thống theo dõi ghi lại một số cuộc đàm thoại. Theo một số tài liệu hé mở, có vẻ như mục tiêu của NSA là nhắm đến những người bị tình nghi có dính líu đến hoạt động khủng bố hay một số vụ thâu lén khác liên quan đến giới thương gia, làm ăn hay giới chính trị.
Việc Tổng thống François Hollande cho phép cô nữ sinh 15 tuổi Leonarda bị trục xuất, được quay trở lại Pháp để học tập nhưng không cùng với gia đình, gây chia rẽ nội bộ cánh tả, như tựa trên trang nhất báo Libération. Ngoài ra chủ đề này cũng thu hút sự quan tâm của các tờ báo Pháp ra ngày hôm nay.
Nhật báo cánh tả Libération gọi hành động của Tổng thống Hollande khi xuất hiện vào thứ Bảy vừa qua là điên rồ khi ông tự bào chữa cho một trường hợp cá nhân mà không hề nói đến việc nhập cư trong bài diễn văn của mình hay đề cập đến tính cứng rắn của pháp luật hay sự an ninh, khi cho phép chỉ một mình cô nữ sinh người Kosovo được phép quay lại Pháp để tiếp tục học mà không có gia đình. Tờ báo nhận định, không một lần Tổng thống Hollande phát biểu đến từ hội nhập hay chính sách xã hội về nhập cư. Cánh tả vẫn đang trong vòng tranh luận gay gắt về vấn đề hợp pháp hóa nhập cư và trục xuất. Ngoài ra, tờ báo còn đăng 3 bức ảnh của Tổng thống Hollande khi xuất hiện trên truyền hình vào thứ Bảy vừa qua. Ta thấy được vẻ bực dọc nơi khuôn mặt Tổng thống, thậm chí trên tấm thứ ba, ta thấy gương mặt ông bị mờ vì ông đang quay lưng rời khỏi khán phòng. Hình ảnh này làm người ta có cảm giác ông đang trốn ống kính camera ngay vừa sau lời phát biểu của mình. Tờ báo nhận định, đây là lần phát biểu trên truyền hình mà lẽ ra Tổng thống Hollande nên tránh. Về phần mình, nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng tựa ngắn gọn trên trang nhất, sự thất bại, nhưng tập trung sự chỉ trích lên Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls. Theo tờ báo, vụ Leonarda sắp tới sẽ chuyển thành cơn chấn động trong chính phủ. Thất bại chính trị chính là tựa bài xã luận trên báo Le Figaro. Bài viết khá sâu sắc, nâng quan điểm như sau. Tổng thống Hollande đã phải hạ mình và hạ thấp cả một nước Pháp để lên tiếng can thiệp trên truyền hình trực tiếp về một vụ trục xuất bình thường, xảy ra thường xuyên và bỗng dưng được dựng lên thành một vụ việc cấp nhà nước dưới lăng kính của truyền thông. Một cô gái 15 tuổi sánh ngang hàng với Tổng thống nền kinh tế thứ 5 trên thế giới và đã dạy cho Tổng thống một bài học với đầy vẻ ngạo mạn không thể tưởng. Cha mẹ cô gái người Kosovo được Pháp cho ăn, ở, chu cấp từ 4 năm nay nhưng lại liên tục có thái độ khiêu khích đầy gay gắt như thế thì còn lâu mới có thiện chí hội nhập. Bên cạnh đó, Nhật báo Cộng sản L'Humanité cũng bày tỏ thái độ trước vụ việc này. Tờ báo Khả quan trích nhận định của Michel Biou, thượng nghị sĩ đảng Cộng sản tỉnh Seine-et-Marne cho rằng, nhập cư ở Pháp cũng chẳng là bao so với Tây Ban Nha hay Ý và còn thay đổi tư tưởng, vì nhập cư tại một đất nước công nghiệp và phát triển là một yếu tố của sự năng động kinh tế.
Quý vị vừa nghe Lê Vi điểm báo, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Viện Khổng Tử, một bước mới trong cuộc xâm lăng văn hóa của Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Hà Nội giữa tháng 10 vừa qua, hai nước đã thông báo nhất trí thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam. Thật ra thì Viện Khổng Tử đã được Trung Quốc thành lập ở rất nhiều nước khác trên thế giới. Việc thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam đã được chính phủ Hà Nội quyết định từ năm 2009, nhưng thông báo chính thức về việc thành lập viện này đã một lần nữa gây lo ngại cho giới nhân sĩ trí thức Việt Nam về nguy cơ xâm lăng văn hóa của Trung Quốc, trong bối cảnh mà phim ảnh Trung Quốc từ nhiều năm qua đã tràn ngập các đài truyền hình Việt Nam và văn hóa Trung Quốc chi phối ngày càng nhiều đời sống của người dân Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm ở Hà Nội, nêu lên những nguy cơ tiềm ẩn từ Viện Khổng Tử sẽ được thành lập ở Việt Nam. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Những nước khác có quan hệ ngoại giao với Việt Nam như là Pháp hay là Đức, thì họ cũng có những cái trung tâm văn hóa, chẳng hạn như là Pháp có cái trung tâm Alliance Française, Đức thì có cái viện Goethe ở Hà Nội. Nhưng vì sao là khi người ta nghe nói tới việc thành lập cái viện Khổng Tử thì lại có nhiều nghi ngại như vậy nha?
Thường là cái chuyện mà Trung Quốc muốn đặt một cái học viện Khổng Tử tại Việt Nam không phải là mới đặt ra từ chuyến thăm của ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc hôm 15 tháng 10 mới đây, mà từ năm 2011, ông Tập Cận Bình, bây giờ đang là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, trong cái chuyến thăm Việt Nam thì đã thúc giục Việt Nam thành lập cái Học viện Khổng Tử để tăng cường cái hợp tác trên lĩnh vực văn hóa giáo dục. Thế thì cho đến hiện nay, theo tôi được biết thì Học viện Khổng Tử của Trung Quốc mà đã lọt trên thế giới thì đã có hơn 40 nước là có Học viện Khổng Tử, và có đến hàng trăm cái học viện như thế được thành lập ở trên những cái nước đó. Riêng Thái Lan thì đã có tới 13 cái học viện Khổng Tử. Thì Việt Nam với Trung Quốc là hai cái nước mà tương đồng, có cái nét gần gũi nhau về mặt văn hóa, và gần đây người ta nhắc thêm là cái tương đồng về chính trị, nhưng mà đến bây giờ thì mới bắt đầu xúc tiến mạnh đến cái việc là thành lập Học viện Khổng Tử tại Việt Nam. Mà theo tôi biết là cái học viện này sẽ đặt ở trong trường Đại học Hà Nội. Đại học Hà Nội tên cũ thì nó là Đại học Ngoại ngữ. Từ hôm mà được tin này thì những nhà nghiên cứu, những nhân sĩ trí thức thì rất là lo lắng. Lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Như chúng ta đã biết ấy, thì là nhiều nước đã đặt các cái trung tâm văn hóa rồi thì giao lưu ở Việt Nam. Ví dụ như là trung tâm văn hóa Pháp, thế rồi thì Viện Goethe, thế rồi thì Hội đồng Anh, Học viện Cervantes, vân vân. Nhưng mà những cái học viện hoặc là những cái trung tâm văn hóa đấy được lập lên thì người ta không lo ngại nhiều như là cái Học viện Khổng Tử này đi đặt ở Việt Nam, vì rằng là người Việt Nam luôn luôn thường trực một cái tinh thần phản kháng và một cái sự tự đề kháng đối với lại văn hóa Trung Quốc. Mặc dù là tư tưởng của Khổng Tử, các thiết chế mô hình nhà nước theo kiểu Nho giáo bắt nguồn từ hệ thống Nho giáo, Nho học của Khổng Tử thì đã được có mặt ở trên đất nước Việt Nam từ rất là lâu rồi. Nhưng mà chúng tôi vô cùng lo lắng, bởi vì rằng là Viện Khổng Tử này chắc chắn là họ không phải là được lập lên để mà tuyên truyền về giáo lý, rồi thì tinh thần triết học, rồi thì cuộc đời và sự nghiệp của Khổng Tử, cũng như là về Nho học, nhân nghĩa lễ sĩ tín hay là tam tàng tứ đức, những cái đó không bao giờ các học viện Khổng Tử lại đem đi để mà tuyên truyền ở các nước mà họ đặt cái Viện Khổng Tử.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diễn, vậy thì theo những thông tin mà ông nắm được, Học viện Khổng Tử của Trung Quốc sẽ hoạt động như thế nào?
Thực chất của cái Học viện Khổng Tử này chính là một trung tâm về vấn đề văn hóa và ngôn ngữ. Mà ở đây đấy, thì chúng ta tự biết chắc chắn rằng là những cái trung tâm này sẽ lập lên để mà giới thiệu, quảng bá về văn hóa của Trung Quốc, giới thiệu những nét văn hóa của Trung Quốc, ví dụ như thi ca, âm nhạc hay là ẩm thực, hay là trà đạo vân vân, và có những cái giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Và đằng sau nó thì cái hoạt động lớn và thường trực luôn luôn là tư vấn về du học, tức là kéo thanh niên Việt Nam đến Trung Quốc du học ngày càng nhiều. Và cái thứ hai nữa là trung tâm dạy về Trung văn, tức là tiếng Hoa, thì đấy là cái hoạt động bề nổi. Còn đằng sau nó là một cái sự tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về mặt văn hóa và tư tưởng một nước Trung Quốc hiện đại, thì cái đó là cái chắc chắn. Và chính vì thế cho nên là nhiều nhà quan sát cho rằng là cái việc lập Học viện Khổng Tử chính là một sự thể hiện về quyền lực mềm của Trung Quốc. Mà ở đây nhiều người nói gay gắt hơn nữa thì cho rằng là đấy là bước đầu đặt những cái cơ sở để mà họ bành trướng về mặt văn hóa. Và cái điều này thì vô cùng là lo ngại, bởi vì rằng là như chúng ta biết đấy, sức ép hoặc là cái sự tuyên truyền của văn hóa Trung Quốc hiện đại lên trên Việt Nam hiện nay rất mạnh mẽ. Chúng ta thấy rằng là nhân dân không được các người làm công tác văn hóa dẫn dắt gì, cho nên là họ đã có một cái sự sùng bái đối với lại những cái văn hóa Trung Quốc một cách rất là quá đáng. Ví dụ như là cái ngôi chùa mà đạt nhiều kỷ lục của Việt Nam và Đông Nam Á là chùa Bái Đính ở Ninh Bình đấy. Thì cái chùa đấy thực sự là một cái ngôi chùa mà không có một cái dáng nét gì là mang cái bản sắc Việt Nam hết. Mà cái ngôi chùa đó đặc sắc là một ngôi chùa Tàu. Và mỗi một năm hàng triệu người du khách đã kéo đến đó. Thế rồi thì các cái phim ảnh của Trung Quốc chiếu tràn lan trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương. Rồi thì việc mà dựng cái tượng sư tử Trung Quốc ở các đình chùa, đền miếu cũng như là các cái công ty, tổng công ty mà trụ sở của các công ty. Thế rồi thì hàng hóa đèn lồng Trung Quốc vân vân, nó đã tràn lan. Thì chính tất cả những cái điều đó người ta lo rằng là cái viện Khổng Tử này khi mà đặt ở Việt Nam thì tức là đã đặt một cái bàn chân xâm lăng về mặt văn hóa đối với Việt Nam trong thời buổi hiện nay. Và chưa bao giờ cái sức mạnh của văn hóa Việt Nam lại yếu và suy nhiều như hiện nay. Chúng ta đã biết là xâm lăng về mặt văn hóa, mà khi nào mà chúng ta không chống lại được cái sự xâm lăng đó thì chúng ta đã không còn một cái gì gọi là nền tảng của cái nước Việt Nam nữa. Và bị thuần hóa thì đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Sự xâm lăng về mặt văn hóa còn nguy hiểm hơn cả sự xâm lăng về mặt quân sự, và tôi thấy rất là lo ngại.
Vâng, thì trong cái sự xâm lăng về mặt văn hóa này phải chăng cũng có một phần cái sự tiếp tay của những người lãnh đạo văn hóa Việt Nam hiện nay khi để cho trình chiếu quá nhiều phim ảnh Trung Quốc trên đài truyền hình quốc gia, khiến mà cho đến bây giờ có người nói là giới trẻ Việt Nam thuộc sử Tàu nhiều hơn là sử Việt.
Đúng là bây giờ trẻ con cấp 1, cấp 2, cấp 3 bây giờ thuộc sử Tàu hơn là sử Việt. Và như vậy đấy, những cái văn hóa của Tàu nó ảnh hưởng rất là nhiều đến ngay ngôn ngữ thường ngày, rồi đến những cái gì mà các em đã viết ra. Và cái sóng truyền hình của Trung Quốc tràn lan như vậy, thế không những thế mà những cái bộ phim của Việt Nam cũng thế. Chúng ta thấy rằng là năm 2010 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là cái phim Lý Công Uẩn Đường Tới Thăng Long là kịch bản, đạo diễn, rồi diễn viên quần chúng, rồi bối cảnh, hậu kỳ, trang phục là đều do người Trung Quốc làm. Và chính vì cái bộ phim như thế nó phản văn hóa như vậy, cho nên là các nhà nghiên cứu và những giới học giả người ta đã lên tiếng để không được chiếu cái bộ phim đó trong cái đại lễ 1000 năm Thăng Long. Về sau người ta phát hiện là bộ phim mới còn là bộ phim phản quốc, vì những nội dung lịch sử đã bị bóp méo và làm sai lạc ở trong 19 cái tập phim đó. Mà chúng tôi vô cùng lo ngại là những giới lãnh đạo về văn hóa của Việt Nam hiện nay, người ta hiểu biết rất là ấu trĩ và vô cùng là hạn chế về văn hóa Trung Quốc. Vì vậy cho nên ấy là họ không phát động được trong cái cán bộ công chức của ngành văn hóa trên toàn quốc trong cái việc là phải có một cái sự đề kháng như thế nào đối với văn hóa Trung Quốc, dẫn đến là vào những cái dịp Tết trong mấy năm gần đây, có khi cả một thành phố hoặc là cả một cái thị trấn, một thị xã, người ta thắp toàn cái đèn lồng Trung Quốc. Và Hà Nội gần đây đã phải phát động một cái việc là dẹp những cái tượng đá sư tử ở các đền chùa. Thế tức là họ cũng đã thấy được một phần rồi, nhưng mà những cái mà họ đã thấy được ấy, thì so với những cái cần thiết cần phải có của một những người lãnh đạo văn hóa là chưa tương xứng. Và chính vì vậy cho nên những cái người mà tha thiết với văn hóa và truyền thống Việt Nam thì rất là lo ngại.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, thì ví dụ là trong lĩnh vực hàng hóa thì trước cái tình trạng mà hàng hóa Trung Quốc tràn ngập và đặc biệt là hàng hóa kém chất lượng của Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam, thì có một số người đã lên tiếng kêu gọi phát động một cái phong trào là người Việt sử dụng hàng Việt để mà tẩy chay hàng Trung Quốc. Tuy rằng chúng ta không nên đi đến mức có một cái tư tưởng bài ngoại cực đoan, phải chăng chúng ta cũng phải nên có một cái phong trào cưỡng lại cái sự xâm lăng về mặt văn hóa của Trung Quốc à? Cho dù chúng ta vẫn tiếp nhận những cái hay, cái đẹp của cái nền văn minh Trung Quốc à?
Thưa ông, là cách đây vài năm thì là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động một cái phong trào người Việt dùng hàng Việt. Và lúc bây giờ báo chí, truyền thông cũng dùng đang đưa một vài sự hưởng ứng đó. Nhưng mà gần đây thì những cái chuyện đó đã chìm đi rồi. Và người ta cũng không nghĩ gì đến chuyện giữ gìn cái phong trào đó hay là phát động một lần nữa cái phong trào người Việt dùng hàng Việt. Thế nhưng mà trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ, thì cũng đã ngấm ngầm một cái phong trào muốn tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Trước hết là những mặt hàng như là thực phẩm hay là thuốc chữa bệnh của người Trung Quốc. Thế nhưng mà những cái đó cũng chỉ đang tính chất tự phát, chứ chưa thành một phong trào mà được phát động sâu rộng, mà được truyền thông của nhà nước cổ vũ, khuyến khích. Ở đây đấy, chúng tôi cho rằng là phải khơi gợi một cái tinh thần dân tộc và một cái tinh thần bài hoa một cách đúng mức và một cách chuẩn mực ấy, thì cũng nên là một cái việc làm. Bài hoa đây cũng không phải là bài bỏ hết tất cả những gì có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tôi lấy thí dụ như là Trung Quốc là một nơi mà sản sinh ra một cái nền văn minh lớn của nhân loại, và Việt Nam do cái vị trí địa lý được là ở cạnh một cái nền văn minh như thế, cho nên được tiếp thu và thừa hưởng, rồi thì phát động lên thì cũng rất là tốt. Những cái giá trị về văn hóa và văn học Trung Quốc có những cái ở tầm nhân loại, ví dụ như là Đường Thi, Từ Tống, Tiểu Thuyết, Minh Thanh, vân vân. Thế rồi thì những thi nhân như là Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, thế rồi những tiểu thuyết như là Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du, Đông Chu Liệt Quốc là những cái tác phẩm văn học lớn của nhân loại, chứ không còn là ở phạm vi Trung Quốc nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải giới thiệu đến cho lớp trẻ và giới thiệu đến cho những dân chúng những cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam, những cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam, những giá trị về thẩm mỹ thuần Việt của người Việt Nam, giới thiệu cho lớp trẻ hiểu được những tác phẩm văn học của Việt Nam, rồi thì những đồ mỹ nghệ hoặc những tác phẩm mỹ thuật, những tượng văn hóa chùa làng, rồi những di sản kiến trúc đình làng về văn hóa phi vật thể nữa, muốn đem lại một cái sự đề kháng đối với lại sự xâm lăng về mặt văn hóa từ bên ngoài, thì trước hết cần phải khơi dậy, phải có giáo dục, đem lại một cái sự hiểu biết cho lớp trẻ về những giá trị của văn hóa cha ông, thì trong mạnh thì ngoài mới không xâm lăng vào được, và trong mạnh rồi thì người ta yêu quý cái những cái nét văn hóa đẹp đó, thì người ta mới có cái tâm và có dốc sức để gìn giữ nó, và tự nhiên họ đã có một cái lớp áo giáp để bảo vệ nó trước một cái sự xâm lăng từ bên ngoài. Ở đây chúng tôi muốn nói, mặc dù là Việt Nam đã bị Trung Quốc đô hộ cả nghìn năm, liên miên bị Trung Quốc xâm lăng như vậy, mặc dù là người Trung Quốc đã truyền chữ Hán vào Việt Nam rồi, thì bên cạnh các việc truyền chữ Hán là đặt cái chế độ cai trị Việt Nam, rồi thì áp đặt văn hóa, cái lễ nghi, các cái thiết chế của Trung Quốc vào Việt Nam, nhưng mà không thể đồng hóa được người Việt Nam, mặc dù là thời gian đô hộ đến cả nghìn năm như vậy, bởi vì văn hóa Việt Nam trong mấy nghìn năm qua là nó được dựng trên một cái nền tảng vững bền của cái văn hóa Việt gốc ở Đông Nam Á, mà ở đây điểm son của nó là văn hóa làng, thì nó mới chống lại được cái sự xâm lăng về mặt văn hóa và giữ gìn được những cái giá trị sâu sắc của văn hóa. Và chính cái giá trị đấy một lần nữa nó trở lại, nó làm nên sức mạnh của dân tộc, thì mới có thể đánh thắng được những cái trận lừng lẫy như vậy trong lịch sử.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội đã chia sẻ một số ý kiến chung quanh vấn đề thành lập Học viện Khổng Tử tại Việt Nam.
Kết thúc chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách, với chủ đề Bí mật chống ung thư của chuột chuỗi Đông Phi.
Cuộc sống muôn màu. Chuột chuỗi Đông Phi hay chuột chuỗi không lông, với tên khoa học
Heterocephalus glaber là động vật rất yếu ớt và bị coi là xấu nhất hành tinh. Thế nhưng điều kỳ lạ là chúng có tuổi thọ rất cao, khoảng 30 năm, và đặc biệt là không bị ung thư. Chính khả năng đề kháng tuyệt vời này của chuột chũi Đông Phi mà giới khoa học đang chú ý tới chúng. Từ nhiều thập niên qua, chuột vẫn thường xuyên được dùng làm vật thí nghiệm vì có thể dễ dàng đưa các loại bệnh ung thư giống như ở người cấy vào chuột để thử nghiệm. Hơn nữa, mô hình này cho phép nghiên cứu được các cơ chế, gen và tế bào có liên quan đến sự phát triển của các bệnh ung thư. Các nghiên cứu đã đạt được những tiến bộ lớn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, khả năng đề kháng ung thư của chuột chũi Đông Phi đã làm thay đổi hẳn cách tiếp cận nghiên cứu. Thay vì tìm hiểu cơ chế hình thành và phát triển ung thư, giới chuyên gia giờ đây muốn biết làm thế nào một bộ phận trong cơ thể lại chống được ung thư một cách tự nhiên. Theo trang khoa học báo Le Monde số ra ngày 25 tháng 9 vừa qua, đây là nghiên cứu của hai nhà khoa học Vera Gorbinova và Andrei Selyanov thuộc Đại học Rochester, Hoa Kỳ. Trong báo cáo được công bố trên tạp chí khoa học có uy tín Nature số 346, họ cho biết là đã nhận diện được một loại tín hiệu phân tử, signal moléculaire, giúp cho các tế bào của chuột chũi Đông Phi kìm hãm được sự phát triển của các tế bào, do vậy ngăn chặn được ung thư. Đối với tất cả các động vật, sự tiếp xúc giữa các tế bào là một trong những nhân tố điều chỉnh sự phát triển của tế bào. Nếu mật độ các tế bào càng lớn thì khả năng phát triển của chúng càng chậm. Chính các tế bào ung thư đã làm mất đi sự tiếp xúc nhạy cảm giữa các tế bào và do vậy chúng càng phát triển. Nhờ các đường dẫn tín hiệu, các tế bào nhận biết được môi trường của chúng, kể cả việc tiếp xúc với các tế bào xung quanh và thích ứng với môi trường. Như vậy, đường dẫn đóng vai trò chuyển tải tín hiệu từ bên ngoài và bên trong tế bào. Tất cả các động vật, kể cả ở người, đều tồn tại đường dẫn tín hiệu có liên quan đến khả năng đề kháng ung thư, giống như ở chuột chũi Đông Phi. Đường dẫn tín hiệu báo cho mỗi tế bào biết về mật độ tế bào ở xung quanh, qua đó giúp điều chỉnh mức độ phát triển các tế bào. Tại một bộ phận trên cơ thể, khi có tín hiệu báo mật độ cao, ngay lập tức cơ chế phát triển tế bào bị kìm hãm. Đường dẫn tín hiệu ở chuột chũi Đông Phi có mức độ nhạy cảm rất cao, đến mức chỉ cần một tín hiệu yếu ớt, một vài tiếp xúc giữa các tế bào cũng đủ để làm ngưng ngay việc phát triển tế bào, tức là ngăn chặn sự hình thành các khối u. Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu, ngăn ngừa, chữa trị bệnh ung thư, ví dụ như nâng cao nhịp độ hoạt động của đường dẫn tín hiệu ở các bệnh nhân. Bên cạnh việc phục vụ nghiên cứu phòng chống ung thư, công trình này còn cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục thăm dò, tìm hiểu sự đa dạng của sinh vật sống trên trái đất. Bởi vì có những vấn đề đang làm cho giới khoa học đau đầu, thì quá trình tiến hóa của động vật đã giải quyết được từ hàng triệu năm nay.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Phước phụ trách là tạp chí Kinh tế, nói về chính sách châu Âu của Đức trong liên minh cầm quyền sắp tới. Thanh Hà phỏng vấn dân biểu châu Âu, chuyên gia kinh tế Hoàng Ngọc Liêm. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
RFI Radio France Internationale.
Pasan los días, tú y yo desesperando, y tú contestando, quizás,
estás perdiendo el tiempo.